Ấn Quang Đại Sư dạy, nghĩ đến thân người mong manh, cái chết đến bất kỳ, nghĩ mình đời trước đến đời này đã tạo ra vô lượng nghiệp ác, nghĩ đến sự khổ tam đồ mà tỉnh ngộ sợ hãi, tất không còn tham luyến cảnh huyễn bên ngoài, thì niệm Phật sẽ chuyên nhất. Đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Lá thư thứ 63, lời khuyên chung, nói chung về cách tu hành. Kính gửi chung quý đạo hữu đồng tu, có một vài câu hỏi về cách tu niệm Phật. Nhiều vị nghe nói nhiều về pháp môn niệm Phật, nhưng không biết cụ thể phải niệm như thế nào, hành lễ làm sao. Nhất là quý vị ở các vùng quê xa tự viện, xa chùa chiền, không có đạo tràng, chưa từng tham dự khóa Phật thất nào, nên phần nhiều bị lúng túng về việc tu hành. Đây là vấn đề khá thực tế. Hôm nay Diệu Âm cố gắng bàn về chuyện này. Lâu nay chúng ta nói nhiều về pháp niệm Phật, chứ thành thực mà nói thì chỉ riêng nói về pháp trì danh niệm Phật mà thôi. Vì đây là phương pháp thù thắng nhất, tiện lợi nhất, phổ cập tất cả căn cơ mà chư Phật, chư Tổ sư Đại Đức đều tuyên dương. Chứ đúng ra niệm Phật có bốn môn: 1. Thật tướng niệm Phật. 2. Quán tưởng niệm Phật. 3. Quán tượng niệm Phật. 4. Trì danh niệm Phật. Thật tướng niệm Phật tức là nhập vào đệ nhất nghĩa tâm, là niệm tánh Phật bản lai của chính mình, thuộc về thiền, nhưng cảnh giới hiển lộ là tịnh độ, chỉ hợp với hàng thượng thượng căn. Quán tưởng niệm Phật nói đến trung kinh Quán Vô Lượng Thọ, để quán tưởng y báo và chánh báo của cõi Cực Lạc, công đức rất lớn, nhưng cũng chỉ hợp với người thượng căn định lực đầy đủ, người động căn rất khó thành tựu. Quán tượng niệm Phật là nhìn một hình tượng Phật, ghi nhận mọi chi nét của tượng ấy, rồi quán tưởng cho đến khi dù không có tượng, lúc mở mắt hay nhắm mắt đều thấy tượng ấy hiện rõ như trước. Pháp này cũng rất khó, vì phải có tinh lực mạnh, ký ức sâu, trí phương tiện khéo. Trì danh niệm Phật là phương pháp xưng niệm hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật, có thể niệm thầm hay niệm ra tiếng. Đây là phương pháp tối vi diệu, dễ tu dễ chứng, thích hợp với cả ba căn thượng trung hạ, ai cũng có thể tu hành được. Được Đức Bổn Sư Thích Ca đề xướng trong Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ, thông dụng nhất để cứu độ chúng sanh. Tổng quát xét về các phương pháp niệm Phật, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu đã viết như sau: xét qua bốn phương pháp niệm Phật, pháp thật tướng và quán tượng trong ba kinh tịnh độ không thấy nói, chỉ có kinh Niệm Phật Tam Muội, quyển Phổ Hiền Quán Hành Ký và một vài kinh luận khác đề cập đến mà thôi. Nhưng cả hai cũng chỉ là phương tiện thứ yếu để nói rộng thêm về giáo nghĩa niệm Phật, chứ không phải là đường lối chính thức của môn tịnh độ mà chư tổ bên Liên Tông hằng tuyên dương. Pháp thật tướng duy có tác dụng suy diễn sâu rộng về ý nghĩa niệm Phật, lại quá cao thâm, không trùm khắp ba căn đi lạc về bên thiền. Pháp quán tượng chỉ là cách thức phụ trợ, lại cũng không dễ thực hành. Đối với người tu tịnh độ, hai môn ấy không được thích nghi. Phương pháp quán tưởng tuy do Phật tuyên dương, công đức vô lượng, nhưng chỉ để dành cho bậc thượng căn, người thời mạt pháp ít ai hành trì được. Kết yếu, duy môn trì danh niệm Phật đã gồm khắp ba căn, lại đắc hiệu mau lẹ, ai cũng có thể thực hành. Trì danh nếu tinh thành sẽ có cảm cách, hiện tiền thấy ngay chánh báo, y báo cõi Cực Lạc, tỏ ngộ bản tâm. Đời này dù chưa chứng thật tướng, sau khi vãng sanh cũng quyết được chứng. Vì thế, Ấn Quang Đại Sư vị tổ thứ 13 của Liên Tông đã khen: chỉ duy trì danh mà chứng thật tướng, không cần quán tưởng cũng thấy Tây Phương. Cổ Đức cũng phê luận: môn tịnh độ là con đường tắt để chứng đạo trong các pháp môn, mà pháp trì danh là con đường tắt trong môn tịnh độ. Hiện nay, phương pháp này là đường lối thông hành nhất trong môn niệm Phật. Hòa thượng Thích Thiền Tâm, sách Niệm Phật Thập Yếu, một khái luận về các phương pháp niệm Phật. Riêng về pháp trì danh niệm Phật, cũng không phải chỉ có một cách, mà có nhiều phương pháp khác nhau để ứng dụng trì danh niệm Phật. Trong Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa thượng Thích Trí Tịnh liệt kê 10 phương thức trì danh sau đây. 1. Phản văn trì danh. 2. Sổ châu trì danh. 3. Tùy tức trì danh. 4. Truy đảnh trì danh. 5. Giác chiếu trì danh. 6. Lễ bái trì danh. 7. Ký thập trì danh. 8. Liên hoa trì danh. 9. Quang trung trì danh. 10. Quán Phật trì danh. Hình thức kể ra thì khá nhiều, nhưng nội dung chính vẫn giống nhau. Tất cả đều là chấp trì danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật, không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp, để đi đến chỗ nhất tâm. Xin xem thêm Tam Kinh Tịnh Độ của Hòa thượng Thích Trí Tịnh và Niệm Phật Thập Yếu của Hòa thượng Thích Thiền Tâm soạn. Tất cả mọi phương thức đều nhắm đến cứu cánh cuối cùng là viên thành Phật đạo. Đặc biệt của pháp môn tịnh độ cứu độ nhất thiết chúng sanh thoát vòng sanh tử nhờ vào đới nghiệp vãng sanh Cực Lạc. Bắt đầu từ đó, đường chứng đạo vô thượng coi như chắc chắn sẽ được thành tựu, vững vàng, nhanh chóng. Vấn đề chính yếu của chúng ta là đi thẳng về các pháp thực hành thích hợp, chứ không cần phải thực hành cho đầy đủ các pháp. Riêng diệu âm, vì phương tiện được gần gũi với đạo tràng niệm Phật của hội Tịnh Tông, nên đang dựa theo khóa trình của hội mà tu tập. Vì theo sát đạo tràng để niệm Phật lâu ngày rồi quen cách thức hành lễ của họ, cho nên nói về phương pháp niệm Phật thì trước tiên Diệu Âm nói qua một vài nét chủ yếu cách thức tu niệm của đạo tràng tịnh độ của hội Tịnh Tông. Sau đó sẽ xin giới thiệu thêm vài phương thức mà tứ chúng đồng tu ở đây thường áp dụng tới, để cho quý đạo hữu có một khái niệm về cách thực hành. Còn chuyện công phu cá nhân, xin quý vị hãy tùy cơ mà ứng dụng. Mỗi người, mỗi hoàn cảnh, không nên so sánh. Về thời khóa tu học của Tịnh Tông học hội hiện nay, tổng quát là mỗi năm mở 4 khóa niệm Phật cho 4 mùa xuân, hạ, thu, đông. Mỗi khóa là 10 Phật thất liên tục. Thất là 7. Phật thất là 7 ngày nhất tâm niệm Phật, cũng gọi là kiết thất niệm Phật. Đây là pháp ứng dụng từ Kinh Phật Thuyết A Di Đà. 10 Phật thất tức là 70 ngày liên tục niệm Phật. Ngoài ra, đạo tràng thường xuyên mở cửa, không có một ngày đóng cửa. Mỗi ngày từ 5 giờ sáng cho đến 9 giờ đêm, để cho tất cả mọi người đến niệm Phật. Như vậy, nếu ai muốn tu thì ngày nào cũng là Phật thất. Một năm 365 ngày, ngày nào cũng ở trong khóa tu. Có lẽ đây là điều kiện khá tốt cho việc tu tịnh vậy. Cách hành trì ở đây có thể chia ra làm hai phương pháp chính. Một là kinh hành niệm Phật, hai là tam thời hệ niệm pháp sự. Kinh hành niệm Phật vào ngày thường, hệ niệm pháp sự vào ngày cuối tuần. Một, kinh hành niệm Phật. Kinh hành niệm Phật là pháp công phu ứng dụng từ trong kinh Phật. Kinh Phật Thuyết A Di Đà có nói: kỳ độ chúng sanh thường dĩ thanh đáng, các dĩ y kích, thành chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ thực thời huần đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành. Nghĩa là, chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đẩy hoa, đựng những bông hoa tốt đem cúng dường 10 vạn ức Phật ở các phương khác. Đến giờ ăn liền trở về bổn quốc, ăn cơm xong đi kinh hành. Kinh hành chính là kinh hành niệm Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Ngài Thiện Tài Đồng Tử sau khi đã đắc được căn bản trí từ sư phụ là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, mới bắt đầu ra ngoài tham phỏng thiện tri thức để hoàn thành hậu đắc trí. Trong 53 tham vấn, người đầu tiên ngài gặp là Cát Tường Vân Tỳ Kheo đã dạy ngài pháp Bát Châu Tam Muội, đây chính là pháp kinh hành niệm Phật. Nói về Bát Châu Tam Muội, Hòa thượng Thích Trí Tịnh trong Tam Kinh Tịnh Độ viết: Bát Châu có nghĩa là Phật lập, Phật đứng. Hành trì môn Tam Muội này có ba oai lực phụ trợ: oai lực của Phật, oai lực của pháp Tam Muội và oai lực của công đức người tu. Khi thực hành Bát Châu Tam Muội phải lấy 90 ngày làm định kỳ. Trong thời gian ấy, hành giả chỉ đứng hoặc đi, tưởng Đức Phật A Di Đà đứng trên đảnh mình, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Hay miệng thường niệm danh hiệu Phật, tâm thường tưởng Phật không xen hở. Khi công thành trong Tam Muội, hành giả thấy Đức Phật A Di Đà và chư Phật mười phương hiện ra đứng trước mình, khuyến tấn khen ngợi. Bát Châu cũng gọi là thường hành đạo. Người tu khi đi mỗi bước mỗi tiếng đều không rời danh hiệu Phật, ba nghiệp hành trì không gián đoạn như dòng nước chảy. Pháp này công đức rất cao, song chỉ có bậc thượng căn mới kham tu trì. Hạng người trung hạ và tinh lực yếu kém không thể thực hành nổi. Bát Châu Tam Muội là thuật ngữ dịch âm từ tiếng Phạn, được nói rõ trong Bát Châu Tam Muội Kinh, cũng có người đọc là Ban Chu Tam Muội. Tam Muội tiếng Trung Quốc dịch là định, chánh trụ. Tuy nhiên, ở đây chỉ là sự ứng dụng thôi, chứ không phải kinh hành liên tục 90 ngày không ngủ không nằm như trong kinh nói. Nếu như muốn thực hành đúng theo pháp này, thì đời này chắc cũng không có ai đủ năng lực để theo. Cho nên, chỉ dựa vào phương thức để lập công phu, chứ không cần quá căng thẳng. Người khỏe thì kinh hành niệm Phật, buồn ngủ thì lại Phật, mệt thì ngồi vừa nghỉ vừa niệm Phật, nghỉ khỏe rồi thì kinh hành tiếp, vân vân. Nói chung là tùy sức tùy duyên, cố gắng giữ câu Phật hiệu không gián đoạn trong tâm. Đây là pháp tu hành chính yếu, áp dụng hàng ngày cho tất cả tứ chúng đồng tu. Hành giả nhiễu Phật thuận theo chiều kim đồng hồ để niệm Phật. Một sự khác biệt đối với những đạo tràng hay tự viện khác chính là chiếc máy niệm Phật. Tiếng niệm A-di-đà-phật, A-di-đà-phật đều đều từ chiếc máy được phát liên tục 24/24 để cho người tu bước theo, niệm theo trong khi kinh hành. Có lẽ đây là một phát minh mới nhất mà hồi giờ chúng ta chưa thấy ở đâu áp dụng tới. Quý vị nào muốn sử dụng máy này để kinh hành niệm Phật thì theo như hội Tịnh Tông thực hiện, khởi đầu một buổi công phu, chúng ta nên đảnh lễ Phật 3 lần, rồi bắt kinh hành. Khi đi kinh hành, nên để ngửa hai bàn tay trước bụng, tay trái dưới, tay phải trên, niệm A-di-đà-phật. Mỗi tiếng là mỗi bước chân. A chân phải, Di chân trái, Đà chân phải, Phật chân trái, và tiếp tục như thế. Nếu có người cầm khánh dẫn chúng, thì tiếng khánh rơi vào tiếng đà. Người tới trễ hoặc muốn vào giữa chừng buổi tu, thì có thể bước vào niệm Phật đường bái Phật, rồi nối theo sau người cuối cùng. Thứ tự trong hàng, thì người cầm khánh đi đầu, rồi tới pháp sư, nam chúng, và sau cùng là nữ chúng. Sau khi xong một ngày niệm Phật, nên nhớ hồi hướng công đức. Ba việc: phát nguyện vãng sanh, trì danh niệm Phật và hồi hướng công đức lúc nào cũng phải có đối với người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Nếu quý vị ở gần một tự viện hoặc đạo tràng tịnh độ thì tốt nhất nên dựa theo pháp nghi ở đó mà thực hành cũng được. 2. Tam thời hệ niệm. Đây là một pháp sự do ngài Trung Phong Thiền Sư, vị quốc sư đời nhà Nguyên lập ra. Pháp hội này cầu cho dương thế âm siêu, có dân hương tụng kinh A Di Đà, tán Phật, niệm chú, khai thị với phần pháp khí và địa chung. Cách tu này rất hay, dễ nhiếp tâm và thích hợp với những buổi cộng tu đông người. Muốn thực hiện được pháp sự này, cần đến khá nhiều người thuần thục sử dụng các pháp khí, khai kinh, xướng kệ, khai thị chủ lễ, vân vân. Với cách hành lễ của Việt Nam, chúng ta xưa nay đã quen với hình thức của người Việt, có lẽ khó thực hiện được điều này. Tuy nhiên, có một phần đơn giản trong pháp sự tam thời hệ niệm, thường được ứng dụng trong những buổi cộng tu nhỏ với địa chung, rất hay và có thể áp dụng dễ dàng ở bất cứ đâu. Cách cộng tu này gồm có tụng kinh A-di-đà, kệ tán Phật, kinh hành niệm Phật 6 chữ, rồi ngồi xuống niệm Phật 4 chữ với địa chung. Mỗi thời cộng tu 3 tiếng đồng hồ, chia làm 2 tiểu thời, mỗi tiểu thời có 2 lần địa chung. Địa chung là một pháp cụ gồm có một chuông nhỏ và một mõ nhỏ. Phật hiệu A-di-đà Phật được niệm đều, có âm điệu thống nhất. Tiếng mõ nhịp theo từng tiếng một, A-di-đà-phật. Tiếng chuông điểm theo tiếng A và tiếng đà. Mõ theo nhịp chiếc, chuông theo nhịp đôi. Nhịp điệu trước chậm, càng sau càng nhanh dần. Pháp thực hành này hay ở chỗ, làm cho tất cả mọi người đều phải nhiếp tâm vào câu Phật hiệu. Người nào không nhiếp tâm niệm Phật thì sẽ niệm loạn nhịp. Cách thức này diễn tả khá khó hiểu, nhưng nếu quý vị có xem video hoặc đã từng tham dự qua thì cũng dễ dàng ghi nhận và thực tập theo. Vấn đề chính là tập niệm âm điệu, niệm Phật thống nhất và sử dụng địa chung. Quý vị thành lập các nhóm cộng tu riêng lẻ, có thể nghiên cứu, rồi uyển chuyển theo hoàn cảnh để thực hiện. Có lẽ đây là phương tiện cộng tu khá hay, vừa trang nghiêm vừa thích thú. Bên trên là hai hình thức cộng tu căn bản mà chúng tôi thường công phu ở hội Tịnh Tông. Nếu đem so sánh với các đạo tràng tịnh độ Việt Nam của chúng ta, thì hình thức này hơi khác lạ. Điểm chính yếu ở đây là lấy niệm Phật làm chính. Thường ngày thời gian niệm Phật chiếm hầu như trọn vẹn, còn tất cả những nghi tiết khác đều được giảm thiểu. Ngay trong những buổi công phu có địa chung, thì đi, đứng, ngồi đều trong tiếng niệm Phật. Nói chung, chuyên niệm A-di-đà Phật là chính, còn hình thức thay đổi để người dự tu được thích thú, tránh nhàm chán và dễ nhiếp tâm niệm Phật. Cách ứng dụng các pháp trì danh. Có nhiều phương thức trì danh khác nhau. Khi hành pháp Bát Châu Tam Muội hay cộng tu với địa chung, chúng ta có thể ứng dụng các pháp trì danh để hỗ trợ cho pháp tam muội đưa vào chánh định. Các phương pháp sau đây có thể ứng dụng được. Phản văn trì danh là trong khi niệm Phật, tai cố gắng lắng nghe tiếng niệm của mình, miệng niệm ra, tai nghe vào, tạo cho âm thanh của Phật hiệu thành một luồng châu lưu giữa tâm, miệng, tai, giúp ta mau gạn trừ được vọng tưởng, dễ nhất tâm. Đại Thế Chí trong Kinh Lăng Nghiêm dạy: thâu nhiếp sáu căn, tịnh niệm tương kế. Phản văn trì danh giúp ta dễ thâu nhiếp sáu căn. Khi kinh hành, mắt đừng nên nhìn dọc ngó ngang, tiếng niệm Phật rõ ràng, trong sáng, để tạo thành những chủng tử Phật tốt, rồi cố gắng lắng nghe chính tiếng niệm của mình để đưa vào tâm. Lễ bái trì danh. Vừa lễ Phật vừa niệm Phật cũng được nhiều vị thực hiện song song. Có vị phát nguyện lạy cả hàng ngàn lạy mỗi ngày. Lạy Phật tiêu nghiệp chướng, niệm Phật tạo công đức. Pháp lễ bái trì danh, ba nghiệp thân khẩu ý được vận dụng để niệm Phật, nên có công đức và hiệu lực rất lớn. Phá được hôn trầm, nghiệp chướng tiêu trừ nhanh. Người các bệnh về nghiệp chướng nên cố gắng thực hành phương pháp này. Những điều cần nhớ: khi ăn no đừng lạy liền, hãy chờ khoảng một giờ sau lạy mới tốt. Không nên niệm quá lớn. Tập 3 hết băng 7, xin nghe tiếp băng 8. Khuyên người niệm Phật tập 3, tác giả Diệu Âm Úc Châu, băng 8. không nên niệm quá lớn, có thể niệm Phật thầm để tránh bị uất khí. Muốn lại được nhiều thì hai chân nên song song với nhau, dùng tay chống xuống đất để đứng lên, đừng nên đứng lên từng chân một mà bị mất thời gian và khó hoàn thành công cứ. Người lạy Phật nếu cảm thấy tức nơi ngực thì đây là do lạy quá nhanh, hoặc là lạy lúc bụng còn quá no, hãy nên tạm nghỉ để sau đó điều chỉnh lại. Sổ châu trì danh là vừa lần chuỗi vừa niệm Phật, được Ngẫu Ích đại sư tuyên dương, thích hợp khi đi, đứng, nằm, ngồi hoặc các công cứ khác, chứ không được thích hợp lắm trong niệm Phật đường, vì tiếng niệm Phật chậm theo bước chân, khó lần chuỗi được. Máy đếm số công cứ. Hiện nay có nhiều loại máy khá giản tiện đếm dùm số câu niệm Phật, giúp cho chúng ta dễ lập công cứ rõ ràng, không sợ bị lộn hoặc quên. Quý vị có thể dùng các loại máy này thay cho chuỗi, rất tiện dụng, nhất là đối với các đồng tu làm việc, sinh hoạt trong xã hội, niệm Phật chỗ đông người. Tùy tức trì danh, niệm theo hơi thở, rất thích hợp khi quý vị nằm chuẩn bị ngủ. Khi còn thức, chúng ta còn niệm Phật, nên dùng hơi thở thay cho chuỗi. Hít vào, A-di-đà Phật. Thở ra, A-di-đà Phật. Nên niệm thầm, không nên niệm thành tiếng để tránh lỗi bất kính, nhưng cố gắng niệm thật rõ mới tốt. Tiếng Phật hiệu ra vào theo luồng khí luân lưu bất tận, cho đến khi thiếp ngủ luôn. Cách này có rất nhiều người dùng đến, còn thở, còn niệm Phật. Khi thành thục, ngay trong giấc ngủ vẫn có thể niệm Phật được. Ngài Phi Tích Thiền Sư sử dụng cách này và nói: tôi ngậm Phật để ngủ. Ký thập trì danh. Cách niệm ký số, cứ đếm đến 10 câu là một đơn vị, rất dễ nhiếp tâm, thích hợp khi đi, đứng, nằm, ngồi, không thích hợp khi kinh hành. Ngài Ấn Quang rất tuyên dương phương thức này. Truy đảnh trì danh là cách niệm nho nhỏ, mỗi chữ một câu liên tục kế tiếp nhau, chặt chẽ, kín đáo, dễ phá tạp niệm, phá vọng tưởng, thích hợp khi ngồi niệm Phật. Ngoài ra, đạo tràng đã ứng dụng phương pháp quán tượng niệm Phật cũng khá đặc biệt, đó là chung quanh vách trong đạo tràng đều có hình Phật A Di Đà, làm cho hành giả thấy được Phật ở tất cả mọi hướng, mọi góc độ. Còn có một số phương pháp khác như giác chiếu, liên hoa, quang trung và quán Phật trì danh thì quá cao, xét ra khó ứng dụng, nên xin không bàn thêm ở đây. Chư vị có thể tìm hiểu thêm ở các kinh sách tịnh độ khác. 3. Vấn đề niệm Phật thấy Phật. Niệm Phật chủ yếu là giữ tâm thanh tịnh, nhiếp tâm vào câu Phật hiệu, chứ không phải vọng cầu. Hiện nay trong thế gian có nhiều sự sôi nổi về chuyện niệm Phật, thấy ánh sáng, nghe được âm thanh nhiệm màu, vân vân. Vấn đề này đã có vị hỏi đến Diệu Âm. Sẵn đây xin đưa ra ý kiến cá nhân rằng, Diệu Âm không dám xiển dương việc này. Sự thấy được Phật chính là do tâm thanh tịnh hoặc được cảm ứng đạo giao mà biến hiện ra, chứ không phải là do cầu mà được. Nếu quý vị thật sự đã niệm Phật đến cảnh giới nhất tâm bất loạn, đạt được định, được tam muội, thì xin thành tâm chúc mừng. Diệu Âm không đủ khả năng nói đến những chứng đắc này. Còn như thấy rằng mình chưa được như vậy, tâm còn nhiều phiền não, thì xin quý vị nên y giáo theo đúng kinh Phật, y theo sự giáo huấn của chư tổ sư, chư đại đức mà phụng hành là tốt nhất. Nên nhớ, nay đã rơi vào thời mạt pháp rồi, có rất nhiều trạng huống khó khăn mà chúng ta không lường trước được. Xin chư vị cẩn thận đọc thêm những lời khai thị, những lời hướng đạo của chư tổ sư đại đức để hiểu thêm. Trong các lời nguyện, chúng ta cũng thường nghe chư tổ sư đại đức nguyện thấy Phật. Nhưng xem kỹ, thì đó chỉ là nguyện lúc lâm chung cầu thấy Phật A-di-đà hiện thân tiếp dẫn, chứ không phải là cầu cho được thấy Phật thường xuyên. Việc này có ý khuyên nhắc rằng, chúng ta phải có ý nguyện khi lâm chung, tuyệt đối không nên phóng tâm tìm cầu các cảnh giới khác mà phải nhiếp tâm niệm Phật, cầu Phật A Di Đà, Quán Âm Thế Chí tiếp dẫn vãng sanh mới mong khỏi bị lạc đường. Thời mạt pháp đường tu hành có nhiều chướng ngại, chúng ta cần chú ý đến căn cơ lý đạo để sự tu giảm phần trắc trở. Muốn khuyên người niệm Phật, chúng ta nhất định cũng phải nương theo căn cơ của họ, chứ không thể lấy pháp của hạng thượng căn chỉ giáo cho người trung hạ, không thể áp dụng cách hành trì của người đã minh tâm kiến tánh cho kẻ phàm phu. Pháp niệm Phật tuy là tam căn phổ bị phàm thánh tề thâu, nhưng chỉ có pháp trì danh niệm Phật, dùng câu Phật hiệu phủ lấy nghiệp chướng để cầu đới nghiệp vãng sanh, mới cứu được một chúng sanh hàng trung hạ thoát ly tam giới. Muốn phủ lấy được nghiệp chướng thì giữ tâm thanh tịnh là điều quan trọng. Nếu mong cầu thì tâm không còn thanh tịnh nữa. Một khi vọng tưởng, tâm mở ngõ ra thì dễ đón nhận những sơ sót bất tường, rất khó khăn vậy. Cho nên Ấn Quang Đại Sư, vị tổ thứ 13 của Liên Tông dạy: người niệm Phật đời này phần nhiều bị ma dựa, đều do dùng tâm vọng động mong được những cảnh giới lạ thường. Đừng nói cảnh giới ấy là ma, dù là thắng cảnh đi nữa, nếu sanh lòng vui mừng tham trước cũng bị tổn hại, huống chi chưa chắc ấy là thắng cảnh ư. Lời của tổ sư là mẫu mực, là thước ngọc cho chúng ta nương theo vậy. Kính dâng lên tất cả chư vị toàn những lời chân thành thiện ý, nguyện cùng niệm Phật đồng sanh cực lạc. Đây là lời khuyên chân thành, hoàn toàn không có ý gì khác. Kính chư vị đạo hữu, đời này chúng ta có duyên với nhau để cùng nhau khuyên nhắc niệm Phật. Đây thật sự là một kỳ ngộ hiếm có. Khuyên nhau niệm Phật, Diệu Âm chỉ biết dùng lòng chân thành khuyên nhắc tu hành, chứ không dám nói pháp, không dám cả quyết. Trí huệ và căn cơ mỗi người một khác. Diệu Âm dù sao vẫn chỉ là hạng hạ căn, trước sau vẫn chỉ nói được những gì thật gần gũi mà trong đời Diệu Âm thấy được, biết được, hiểu được. Phật pháp quá sâu rộng, bao la, lý đạo quá cao siêu, chắc chắn trong hết cuộc đời này và nhiều kiếp nữa, chưa chắc Diệu Âm đã thể ngộ được. Cho nên Diệu Âm vẫn hằng mong được ngày tịnh tu, chuyên lòng niệm Phật, nguyện trong một đời này thoát được tam giới, đới nghiệp vãng sanh, nương nhờ từ lực của Đức Di Đà cứu độ để mong thành đạo nghiệp. Nếu trong đời này chúng ta có duyên với nhau, thì xin nguyện những lời thư này thay cho tâm nguyện khuyên người niệm Phật của Diệu Âm. Nguyện cầu cho tất cả những ai hữu duyên tiếp xúc với lời khuyên đều phát tâm tin tưởng, phát lòng niệm Phật, phát nguyện vãng sanh tịnh độ, và sau cùng tất cả đều được viên mãn ý nguyện đồng sanh cực lạc quốc. Kính xin gửi lời tri ân đến tất cả quý vị thiện hữu tri thức, quý chư tăng ni, quý vị Phật tử đồng tu đã nhiệt tình ủng hộ khuyến tấn. Nhờ vậy mà Diệu Âm hoàn thành được cái sở nguyện nhỏ bé này. Nam Mô A Di Đà Phật. Diệu Âm, Úc Châu, ngày 10 tháng 7 năm 2004.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Phần phụ lục cần thiết. Những khai thị quan trọng liên quan đến sự hộ niệm. Ghi chú: những tài liệu này phát xuất từ chính bản bằng chữ Hán, hầu hết đều được đạo hữu Diệu Hà phiên dịch và gửi tặng. Thành tâm cảm niệm công đức. Phụ lục thứ nhất: ý nghĩa và quy tắc trợ niệm, do giáo sư Lý Bỉnh Nam giảng tại Liên xã Đài Trung. Trợ niệm là trợ giúp cho người đó vãng sanh. Người trợ niệm cần phải biết rõ đạo lý, phương pháp vãng sanh thì người đó mới có thể lợi lạc. Con người lúc lâm chung, thần thức của họ đều không giống nhau. Những hành vi, việc làm hàng ngày, mọi thứ hình ảnh đó giờ đây sẽ hiện hành, dẫn dắt bổn tánh của ta hướng ra ngoài. Lúc đó nghiệp lực của chúng ta sẽ hoàn toàn làm chủ, lực lượng nào lớn nhất sẽ dẫn đầu. Nếu nghiệp ác nhiều, lực lượng của chủng tử ác sẽ lớn nhất. Một khi chúng vừa xông ra, liền đưa ta xuống tam ác đạo. Ngược lại, nghiệp thiện nhiều, chủng tử thiện sẽ dẫn ta lên hai cõi trời và người. Hằng ngày có công phu niệm Phật, tức có chủng tử Phật. Lực lượng của chủng tử Phật lớn sẽ xuất hiện trước, ta liền được Phật tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương. Nếu lực lượng này nhỏ yếu không xuất hiện nổi, nhờ có người khác ở bên cạnh giúp trợ niệm, thì chủng tử này sẽ dễ dàng xuất hiện. Cho nên, trong lúc bình thường có tu trì, thì lâm chung chủng tử Phật sẽ xuất hiện ra trước. Việc vãng sanh chắc chắn có hy vọng. Trợ niệm chính là giúp cho họ khơi dậy câu Phật hiệu. Người Phật tử, bất luận trong lúc bình thường, tụng bao nhiêu kinh, niệm bao nhiêu câu chú, khi lâm chung muốn chủng tử Phật xuất hiện, thì duy nhất chỉ có bốn chữ A-di-đà-phật mới hữu dụng. Câu nói này vô cùng quan trọng, mọi người cần phải luôn luôn ghi nhớ một cách sâu sắc. Khi trợ niệm, phải tuân thủ theo quy tắc, người trong nhà bệnh nhân không được quấy nhiễu hoặc tự đưa ra ý kiến. Người đã chết rồi, đừng nên làm điều gì cho rộn ràng. Lúc ban hộ niệm đến nhà có thể chuẩn bị trà nước, ngoài ra không phải chuẩn bị gì hết. Người trợ niệm cần phải lưu ý hai điểm. Một, tự mình đem cơm theo, đừng làm phiền tang chủ, có thể uống trà nước của họ. Hai, chớ bao giờ nhận tiền lì xì, điểm này tuyệt đối không được phá lệ. Một khi phá lệ, nếu không có nhận được tiền lì xì, thì tâm sẽ không tập trung, không thành tâm để niệm. Lúc đó việc trợ niệm sẽ biến thành việc mua bán. Đây là điều phá hoại Phật Pháp, ngay đến việc nhận quà cũng không được. Người tại gia đi trợ niệm, lấy tiền tức là tạo tội và nghiệp. Lấy tiền của người khác thì ban trợ niệm này coi như hỏng hết. Mọi người phải học theo Ấn Tổ, nếu không sẽ là người phản đồ. Nếu không tuân thủ theo quy tắc là lừa thầy diệt tổ vậy. Phàm là liên hữu gia nhập vào ban niệm Phật đều phải có danh sách. Quyến thuộc của ban viên tin tưởng Phật Pháp, khi hữu sự chúng ta phải đi trợ niệm. Nếu không tin Phật Pháp thì không cần phải nói nữa. Đây là phạm vi của việc trợ niệm. Khi đi trợ niệm, những thứ cần chuẩn bị như sau: một bức tượng Phật lớn cỡ một thước, một lư hương, một cái khánh, một cặp đèn cầy, nhang không cho gián đoạn, một ly hoặc chén đựng nước. Chúng ta phải mang theo những thứ này, bất luận trong nhà của tang chủ có hay không. Tượng Phật đặt ở vị trí sao cho bệnh nhân có thể nhìn thấy. Đây là nguyên tắc, không nhất định phải đính vào tường hoặc treo, vẫn có thể đặt trên bàn. Cũng không nhất định phải phân biệt hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, vì nhà của mỗi người khác nhau. Vả lại, mười phương tự nó vốn không phân biệt Đông, Tây, Nam, Bắc. Nơi nào có hình Phật, nơi đó là hướng Tây. Sáu chữ, bốn chữ, phải theo quy tắc mà niệm. Trước tiên niệm, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Sau đó, từ sáu chữ chuyển thành bốn chữ, dùng hai chiếc khánh phối hợp với nhau đánh. Nhang đèn của mình mang theo khi dùng hết, có thể dùng của tăng chủ. Nếu họ không có, không thắp cũng được. Sau khi bước vào nhà, vị trưởng ban hộ niệm an trí hình Phật trước, sau đó thắp đèn và nhang. Sắp xếp xong chỗ ngồi và đứng cho ban viên thì bắt đầu niệm. Việc sắp xếp vị trí ngồi, đứng rất quan trọng, vì ổn định vị trí khiến cho người bệnh được an tâm, không phải cứ mãi hướng theo chúng ta mà nhìn đông ngó tây. Trường hợp người bệnh chưa tới lúc nguy cấp, có thể khởi đầu bằng câu Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Nếu lúc nguy cấp thì bắt đầu ngay từ sáu chữ. Trường hợp thấy nguy cấp hơn nữa thì trực tiếp niệm bốn chữ là được. Một câu A Di Đà Phật bao gồm đủ cả ba thừa. Điều quan trọng là ở chỗ khơi dậy được câu danh hiệu Phật ở nơi người bệnh, công đức ấy thật vô lượng. Người trợ niệm cần phải lưu ý, trước khi vô nhà phải tìm chủ nhà trước, gặp được chủ nhà rồi mới vào để tránh việc nghi ngờ khi họ bị mất đồ. Chủ nhà hướng dẫn chúng ta đi đâu thì chúng ta đi đó, lúc không trợ niệm thì ngồi một chỗ nghỉ ngơi, không làm việc gì cả. Khi hộ niệm thì dốc hết tâm vào câu Phật hiệu. Trong lúc hộ niệm, người không phận sự không được vào làm nhiễu loạn, có thể đứng ở xa nhìn, không được nói rằng phải vào thăm bệnh, rồi nói những chuyện hoặc có những cử chỉ tình cảm. Phải biết rằng, một khi người bệnh động lòng là hỏng hết mọi việc. Phải tôn trọng quy tắc của ban hộ niệm. Mỗi khi đang trợ niệm, tuyệt đối không cho bất cứ một ai vào thăm bệnh, nói lời nhảm, khiến cho họ động tâm, làm mất chánh niệm. Đồng thời cũng tránh cho bệnh nhân nghe những âm thanh khác, càng không được cho người bệnh nghe tiếng than khóc. Những việc làm này có thể khiến cho người khác hiểu lầm, nghĩ rằng quá nhiều điều cấm kỵ. Do đó, người hộ niệm cần phải kiên nhẫn chấp nhận những hiểu lầm này. Người bệnh trước lúc lâm chung, nếu muốn ăn hoặc uống nước, thì có thể cho họ ăn uống, nhưng không được nói chuyện với họ. Người trợ niệm vừa mang thức ăn thức uống đến cho người bệnh, vừa niệm Phật. Nếu người hộ niệm mà nói chuyện, khiến trong tâm của bệnh nhân xen vào những âm thanh khác, sẽ không nhất tâm được. Mọi người trong lúc bình thường, công phu đều mong cầu được nhất tâm bất loạn, thì khi lâm chung cần phải nhất tâm bất loạn hơn. Người trợ niệm không được ho, ách xì hoặc phát ra những âm thanh khác, khiến cho người bệnh nghe được đều không tốt. Muốn như vậy, trong lúc bình thường phải luyện tâm, luyện tâm để không có tạp âm xen vào. Nếu không, người bệnh đang giữ chánh niệm để niệm Phật, bất thần bị một tiếng ách xì, bị giật mình, để rồi hồn vía không biết sẽ bay đến tận nơi nào. Trong lúc đang sắp tắt thở, giây phút này tối quan trọng, là giai đoạn khẩn cấp nhất. Người nhà lúc này thường nghĩ rằng phải tập trung ở trước mặt bệnh nhân. Trường hợp này ban hộ niệm phải ngăn cấm, đừng cho họ khóc, đừng để họ kêu ba ơi má ơi ầm ĩ lên. Hãy khuyên họ phải nhất mực niệm Phật, đừng vì tình cảm mà làm hư hỏng hết mọi sự. Sau khi tắt thở, nhưng linh hồn vẫn chưa đi, vì nghiệp lực của tâm thức vẫn còn ở trong thân xác chưa ra khỏi được. Những người có công phu tốt hoặc nghiệp tội nặng, chỉ trong khoảnh khắc là ra đi liền. Đối với người bình thường, tâm thức ra không nổi, cho nên rất khó khăn và đau đớn như rùa sống bị lột cái mai vậy. Cho nên phải niệm Phật 24 giờ không gián đoạn, mới mong bảo toàn hiểm nguy. Đối với người thời xưa, họ rất xem trọng điểm này. Khổng Tử nói, sau 3 ngày mới được đại liệm, chôn cất, vì sau 3 ngày linh hồn mới đi khỏi. Các bậc thánh nhân đều hiểu được điều này. Người bình thường đối với việc sanh tử đại sự, đa số đều không rõ. Vị trưởng ban hộ niệm phải dặn dò người nhà của bệnh nhân rằng, trong vòng 12 tiếng đồng hồ, không được động đậy đến xác thể, không được thay áo quần hay rèo vào. Bất cứ người nào cũng không được đụng vào. Phải chờ sau thời gian hộ niệm mới được đụng vào xác thể. Nếu thấy thân xác bị cứng, chỉ cần dùng nước nóng đắp lên là được. Trợ niệm đến đây có thể tạm dừng, niệm 4 câu văn hồi hướng rồi đảnh lễ là xong. Vì trưởng ban nếu có mền chú Đà La Ni, mền Quang Minh, thì tặng cho họ 1 tấm, cho 1 gói Quang Minh chú sa, sau đó có thể ra về, không phải bận tâm thêm nữa. Tóm lại, ý nghĩa và quy tắc trợ niệm mọi người không thể không biết. Chư đại đức của Tịnh Độ ngày xưa có viết một quyển sách Lâm Chung Cần Biết, mọi người có thể nghiên cứu tham khảo, quả có thể giúp cho một người vãng sanh thành tựu một vị Phật, công đức này không thể đếm hết được. Phụ lục thứ 2, trợ niệm vãng sanh cần biết. 1. Kệ phát nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời, tận trừ nhất thiết chư chướng ngại, diện kiến bỉ Phật A Di Đà, tức đắc vãng sanh an lạc sát. Tạm dịch: nguyện con lúc bỏ xác ra đi, tận trừ tất cả mọi chướng ngại, được thấy Đức Phật A Di Đà, liền được vãng sanh nước an lạc. 2. Lời của Ấn Quang Đại Sư: thành tựu cho một chúng sanh vãng sanh về Tây Phương, tức là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật. Công đức này thật không thể nghĩ bàn. 3. Ba yếu tố thành công khi hộ niệm. A nhỏ: bản thân người vãng sanh phải đầy đủ ba món tư lương, tính, hạnh, nguyện. Trong lúc bình thường, phải dặn dò người thân trong gia đình lưu ý những điều quan trọng cần biết. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói, vãng sanh được hay không hoàn toàn do ở việc có tính và nguyện hay không. Phẩm vị thấp cao hoàn toàn do ở công phu trì danh sâu hay cạn. B nhỏ: con cháu, thân quyến phải tận đại hiếu, tâm từ bi ân huệ, thành khẩn tuân theo chế luật của Phật, hộ trì cha mẹ, thân quyến vãng sanh Tây Phương một cách như Pháp. Cho nên nói, thân đắc ly trần cấu, tử đạo phương thành tựu, nghĩa là cha mẹ được xa lìa bụi trần mới gọi là làm tròn đạo làm con. C nhỏ: chư vị đại đức, liên hữu, bạn đạo, vì đạo nghĩa thành khẩn trợ niệm, thành tựu cho người khác được vãng sanh, đó chính là quả báo tốt để người khác thành tựu lại cho chính mình. Ấn Tổ nói, khuyến thân tu tịnh tận nho đạo, kỳ chúng vãng sanh hướng Phật hoài. Nghĩa là khuyên cha mẹ tu tịnh tròn đạo nho, nguyện chúng vãng sanh vui lòng Phật. Nếu theo ba yếu tố trên mà hộ trì trợ niệm một cách đúng pháp, thì chắc chắn rằng vạn người tu vạn người đi, thành tựu cho chúng sanh vãng sanh Tây Phương viên thành Phật đạo, công đức không thể nghĩ bàn. Giả như việc vãng sanh có chướng ngại, liền phải thành khẩn cầu Phật gia trì cho tiêu trừ chướng ngại để thành tựu vãng sanh đại sự. 4. Ấn Quang Đại Sư khai thị ba điểm lớn lúc lâm chung. A nhỏ: giảng giải chỉ bài an ủi một cách khéo léo, khiến cho sanh lòng tin, khuyên người bệnh buông xả tất cả, nhất tâm niệm Phật. Nếu có việc gì bàn giao thì căn dặn, nên gấp rút nói rõ. Sau khi bàn giao rồi, không nên nghĩ ngợi đến đó nữa. Chỉ giữ một ý niệm duy nhất, mình sắp theo Phật vãng sanh về nước của Ngài. Dùng tâm chí thành mà niệm Phật, chắc chắn cảm động đến Phật, phát đại từ bi, đích thân đến tiếp dẫn, khiến cho được vãng sanh. B nhỏ: mọi người luân phiên nhau niệm Phật để giúp cho người bệnh được tịnh niệm. Tâm và sức lực của người bệnh lúc này rất yếu, khó có thể niệm liên tục lâu dài. Giờ này hoàn toàn nhờ vào sự trợ niệm của người khác mới có thể niệm một cách đắc lực. Nên biết, giúp người được tịnh niệm vãng sanh, tức được quả lành cho người khác trợ niệm trở lại cho mình. Đừng nói rằng, chỉ vì tận hiếu cho cha mẹ của mình nên mới làm việc trợ niệm. Làm cho người khác, tức là tự gieo trồng ruộng phước cho chính mình, trưởng dưỡng thiện căn cho chính mình, thành tựu cho một người vãng sanh tịnh độ, tức là thành tựu cho một chúng sanh thành Phật. Trợ niệm cần phải chia phiên, phần pháp khí chỉ duy nhất dùng khánh, tiếng niệm Phật rõ ràng từng chữ, không nhanh không chậm. Xe nhỏ: cấm kỵ di động thân xác hoặc khóc lóc để tránh làm hỏng việc. Người bệnh khi sắp tắt thở cũng chính là lúc phải phân biệt cảnh giới giữa phàm thánh, người và quỷ ma. Cho nên, ngay lúc này chỉ có thể dùng danh hiệu Phật để khai thị, hướng dẫn thần thức của họ, chứ không được tắm rửa, thay quần áo, di động, than khóc. Tùy theo ý thích của người bệnh, muốn ngồi hay nằm cũng được. Nóng ở đảnh đầu, sanh về tịnh độ. Ở trán, sanh về trời. Ở ngực, sanh cõi người. Ở bụng, sanh ngạ quỷ. Ở đầu gối, sanh vào cõi súc sanh. Dưới bàn chân, sanh về địa ngục. Biết vậy, mọi người đều phải niệm Phật một cách khẩn thiết, đừng để ý thăm dò hơi nóng nằm ở đâu, quyết định sẽ giúp họ đới nghiệp vãng sanh. còn ma nghiệp mà vẫn được vãng sanh. Thơ xưa có câu: ngã kiến tha nhân tử, ngã tâm nhiệt như hỏa. Bất thị nhiệt tha nhân, sáng sáng luân đáo ngã. Tạm dịch là: tôi thấy người ta chết, tâm tôi nóng như lửa. Chẳng phải vì người nóng, thấy rằng sẽ đến tôi. 5. Cuối cùng của đời người, khai thị của Đại sư Hoằng Nhất. A nhỏ, lúc bệnh chưa nặng, có thể thêm thời gian uống thuốc trị liệu. B nhỏ, khi bệnh nặng, nên buông xả tất cả, một lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nếu thọ mạng chưa hết, sẽ bình phục mau chóng. Trường hợp bệnh đau dữ dội, đừng sợ hãi. Phải nghĩ, mình nên đương đầu với nghiệp để chuyển nghiệp. Lúc thần thức còn tỉnh táo, nên mời thiện tri thức đến thuyết pháp, khiến cho tâm sanh hoan hỷ. C nhỏ, lúc lâm chung, người thân không nên hỏi lời di chúc hay nói chuyện nhảm với người bệnh. Nếu người bệnh tự nói muốn tắm rửa thay áo, có thể thử theo ý muốn của họ. Nếu họ muốn ngồi hoặc nằm cũng nên thuận theo ý muốn của người bệnh, không nên miễn cưỡng. Khi mời người đến trợ niệm, hình Phật tiếp dẫn phải treo hoặc để ở vị trí mà người bệnh có thể nhìn thấy. Ban trợ niệm phải chia phiên nhau niệm và hỏi người nhà về thói quen cách niệm của người bệnh. Tiếng niệm Phật không được cất cao giọng sắc bén. D nhỏ, lúc mạng chung, sau khi tắt thở, không được khóc lóc, di động thân xác, thay quần áo. Đừng nên cố chấp theo cách nói, phải nóng ở đỉnh đầu, không cần phải sờ mó. Sau 8 tiếng đồng hồ, nếu các khớp xương bị cứng, chỉ cần lấy khăn nhúng nước nóng đắp là sửa được. Ơ nhỏ, nghiệm chứng các trường hợp vãng sanh. Thời xưa trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, vãng sanh truyện, vãng sanh tập, vân vân, có những người đã vãng sanh như Trương Thiện Hòa, Tống Vương, Long Giảng, Huỳnh Đả Thiết, Khả Cửu Pháp Sư. Vào đầu năm Dân Quốc ở Đài Loan có Ấn Quang Đại Sư, Hoằng Nhất Đại Sư, Đế Nhàn Đại Sư, cư sĩ Giang Vị Nông, Hồ Tòng Niên, vân vân. Thời nay có Lão Hòa Thượng Quảng Khâm, Pháp Sư Đạo Nguyên, cư sĩ Lý Bỉnh Nam, Lai Tà Diệu, Khư Phiên Thử, Lý Tuế Huê, Giang Thúy Thường, Vụ Tô Sát, Lưu Lý Cúc, vân vân. F nhỏ, tài liệu tham khảo về trợ niệm vãng sanh, ý nghĩa và quy tắc trợ niệm của Tuyết Lô Lão Nhân, những điều cần biết khi lâm chung, lâm chung tang lương. Xin thường chí thành cung niệm: Nam mô A Di Đà Phật, hiện sanh tiêu nghiệp chướng, lâm chung vô chướng ngại, đồng sanh cực lạc quốc, thừa nguyện tái lai. Phụ lục thứ ba, trợ niệm cần biết thêm. 1. Thiết bị: trước tiên phải an trí tượng Phật, nhang, đèn, lấy hướng Tây làm chuẩn, nhưng không nên miễn cưỡng. Nếu trong phòng đã có sẵn hình Phật thì không cần phải thiết bị thêm. Khói hương cần tránh quá nồng vì sẽ trở ngại cho việc hô hấp của bệnh nhân. Vị trí hình Phật đặt hoặc treo nơi nào cho bệnh nhân có thể nhìn thấy. 2. Khi bắt đầu, người trợ niệm chỉ niệm A-di-đà-phật, chỉ dùng khánh, không dùng những loại pháp khí khác, cũng không tụng bất cứ kinh điển nào. Người trợ niệm khi vừa tới nhà bệnh nhân, thấy họ đã đến lúc khẩn trương hay nguy cấp, thì miễn nghi thức thiết kế bàn Phật, có thể trực tiếp đến trước bệnh nhân đánh khánh niệm 4 chữ Phật hiệu A-di-đà-phật. 3. Số người trợ niệm: mỗi nhóm từ 2 đến 5 người cùng niệm, tối đa không quá 10 người. Mỗi nhóm thay phiên nhau niệm 2 giờ đồng hồ. 4. Khai thị: nếu thần thức của bệnh nhân còn tỉnh táo, có thể do người phụ trách của ban hộ niệm khuyên họ buông xả vạn duyên để niệm theo tiếng Phật hiệu, hoặc niệm trong tâm, hoặc lắng tai nghe theo. Nếu người bệnh có điều gì lưu luyến, người phụ trách nên giảng giải cho họ hiểu. Nếu thọ mạng chưa dứt bệnh sẽ chóng lành, nếu thọ mạng không còn thì sẽ vãng sanh cực lạc. Giải thích cần vắn tắt như vậy để giúp cho họ giữ chánh niệm. 5. Đề phòng chướng ngại. Có hai trường hợp. Đối với thân quyến của người bệnh, cần họ cử ra một người phụ trách trong việc hộ niệm. Phàm những việc gì có liên quan đến bệnh nhân, có thể nhờ họ giúp ban hộ niệm liên lạc dễ dàng. Hoặc giả, không cần người nhà của bệnh nhân, ban hộ niệm tự bắt đầu trợ niệm. Luôn nhớ không được ở trước mặt bệnh nhân hỏi những chuyện gì khác ngoài việc niệm Phật. Nếu người nhà của bệnh nhân là người hiểu đạo, muốn tham gia việc trợ niệm, thì nên nhờ người trong ban nói với người phụ trách, trưởng ban, trưởng nhóm. Sau khi được chấp thuận mới được tham gia. 6. Cấm kỵ. Người bệnh nếu muốn tắm rửa, việc thay quần áo phải xong trước khi trợ niệm. Việc này phải do người trong nhà phụ trách. Tuy nhiên, phải xem tình trạng của bệnh nhân mà tắm và thay áo nhanh hay chậm. Nếu bệnh nhân không muốn, không nên cưỡng ép mà tăng thêm sự đau đớn của họ. Một khi đã bắt đầu trợ niệm, mọi việc thay đồ, tắm rửa, di động đều bị ngăn cấm. Không được đến trước bệnh nhân nói nhảm hay an ủi theo kiểu thế tục, hoặc hỏi lời di chúc hay than thở khóc lóc, khơi dậy những tình cảm yêu thương làm chướng ngại cho đường vãng sanh. Trong lúc vãng sanh, bệnh nhân có thể ngồi, nằm, nằm nghiêng hoặc nằm thẳng, đều phải tùy thuận theo họ, không được cưỡng ép. Sau khi lâm chung, trong vòng 8 giờ đồng hồ, không được di động, tắm rửa, thay quần áo. Nếu xương cốt bị cứng, thì dùng khăn tẩm nước nóng đắp lên, không bao lâu sẽ mềm lại. Sau khi lâm chung từ 8 đến 12 giờ, không được sờ vào xác để thăm dò hơi ấm, càng không được than khóc. 7. Sau khi người bệnh mạng chung trong vòng 8 giờ đồng hồ, không được ngừng tiếng niệm Phật. Qua thời gian này, xem như việc trợ niệm đã tròn nhiệm vụ. Sau khi ban hộ niệm làm tròn nhiệm vụ, người nhà muốn tắm rửa, thay áo quần, di động hay khóc than thì tùy ý. 8. Thân quyến của người bệnh, nếu không y theo điểm quy định thứ hai và thứ ba, ban hộ niệm tức khắc đình chỉ nghĩa vụ trợ niệm. Kệ hồi hướng, nguyện đem công đức này hồi hướng họ và tên người vãng sanh. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ, nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh cõi cực lạc. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Phụ lục thứ tư, tài liệu tham khảo về pháp ngữ, khai thị trợ niệm. Tiếp theo văn sao biên tập quyển hạ của Ấn Quang Đại Sư, pháp ngữ của sư thị Huê Quyền trong lúc lâm bệnh, Dân Quốc Đài Loan năm 21. Đời người ở thế gian đều không tránh khỏi cái khổ của bệnh dịch và chết. Khi những thứ khổ đó xuất hiện, duy chỉ có buông xả vạn duyên, nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu thấy bị quá mệt, gần tắt thở, thì chỉ niệm bốn chữ A Di Đà Phật, nhất tâm cầu Phật từ bi tiếp dẫn quý vị vãng sanh Tây Phương. Ngoài ý nghĩ này ra, trong tâm không được khởi lên một ý nghĩ nào khác, cũng không được có ý nghĩ cầu mong cho mau hết bệnh hoặc cầu xin trời chư thần phò hộ. Phàm có những ý nghĩ như vậy sẽ bị cách xa với tâm của Phật A Di Đà, do đó mà không được Phật lực từ bi gia hộ. Quý vị phải biết rằng trời đất cha mẹ không thể giúp cho quý vị ra khỏi sanh tử luân hồi, duy chỉ có Phật A Di Đà mới có thể giúp cho quý vị thoát ly sanh tử mà thôi. Nếu quý vị chỉ buông xả mọi thứ, nhất tâm niệm Phật, nếu trường hợp thọ mạng chưa dứt thì sẽ mau chóng lành bệnh, một khi thọ mạng đã hết liền được vãng sanh Tây Phương. Tuyệt đối không nên cầu cho hết bệnh, chỉ nên cầu được mau chóng vãng sanh. Vì cầu cho hết bệnh trong lúc thọ mạng đã hết thì sẽ làm mất cơ hội vãng sanh. Ngược lại, chỉ lo cầu vãng sanh, nếu thọ mạng còn thì bệnh sẽ tự nó nhanh chóng bình phục. Những lợi ích khi được vãng sanh Tây Phương thật không thể nói hết được. So với việc quý vị sanh lên cõi trời làm thiên đế, thiên vương thì vãng sanh cao gấp vô số vô lượng triệu triệu lần. quý vị chớ đừng mang tâm nghi ngờ, vọng tưởng sợ chết. Nếu có tâm sợ chết sẽ không được vãng sanh. Chúng ta sống ở thế gian như những con dòi ở trong bãi phân, như bị giam trong ngục tù, khổ không thể kể xiết. Vãng sanh Tây Phương giống như được thoát khỏi phân nhơ và ngục tù, để trở về quê nhà thanh tịnh, sống an vui, tiêu diêu tự tại. Như vậy có gì mà phải sợ chết? Sợ chết thì sẽ vĩnh viễn bị khổ ở trong luân hồi sanh tử, vĩnh viễn sẽ không có ngày thoát khổ. Giả như quý vị có thể niệm Phật ra tiếng thì niệm nhỏ tiếng, không niệm ra tiếng được thì niệm thầm trong tâm, tai nghe người khác niệm, trong lòng niệm theo. Mắt nhìn hình tượng Phật A-di-đà, trong tâm nghĩ đến Phật A-di-đà. Khi vừa thấy có một ý nghĩ nào khác khởi lên, liền phải tự trách. Ta muốn nương nhờ Phật lực vãng sanh, sao lại suy nghĩ lung tung, tự làm hỏng đại sự của mình. Nếu quý vị chịu y theo lời của tôi mà niệm Phật, chắc chắn vãng sanh Tây Phương, liễu thoát sanh tử, siêu phàm nhập thánh, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn được hưởng khoái lạc, chẳng khi nào được nghe hoặc thấy một chút chuyện buồn khổ nào cả, hà huống là phải bị bệnh tật khổ đau. Mỗi khi tâm ta khởi phiền não, phải biết rằng đó chính là do ác nghiệp của nhiều đời đang sai khiến chúng ta, đang phá hoại con đường vãng sanh Tây Phương của ta. Chúng muốn ta vĩnh viễn phải lãnh chịu cái khổ của sanh tử luân hồi. Nay chúng ta đã biết ác nghiệp muốn hại ta, thì nhất thiết không để nó chuyển chúng ta đi theo nó. Cho nên, ngoài việc niệm Phật ra, không niệm việc gì khác. Được như vậy mới tương ứng với tâm của Phật, nương nhờ Phật tiếp dẫn trực chỉ đến Tây Phương. Hãy ghi nhớ những lời tôi nói, quý vị sẽ nhanh chóng đạt nhiều lợi ích lớn không thể tả được. Phụ lục thứ 5, lời căn dặn dự bị lúc lâm chung của Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Nam Mô A Di Đà Phật. Thế danh, pháp danh, nhắn nhủ cùng con cháu. Một đời của chuyên niệm Phật A Di Đà được hưởng nhiều lợi ích tốt lành. Các con các cháu nếu thật sự có lòng hiếu thảo thì phải giúp vãng sanh về thế giới Cực Lạc. Đến đó mới thật sự được hưởng niềm an vui thanh tịnh vĩnh viễn, đi và về tự do tự tại. Các con cần phải biết, con người khi sắp tắt thở đau đớn giống như con rùa bị lột mai, vô cùng đau khổ. Nếu các con thật lòng muốn cho chết tốt lành, thì mong toàn thể các con phải vì mà hoàn thành tốt những tâm nguyện sau đây. Một, khi thấy bệnh tình gần lúc hấp hối, chớ bao giờ đụng đậy hoặc di chuyển thân thể của. Không nên thay quần áo, càng không được khóc lóc than vang. Chỉ cần vì mà thành khẩn niệm A-di-đà Phật, cầu Phật tiếp dẫn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. 2. Nếu như bị hôn mê bất tỉnh, hơi thở sắp tắt, xin đừng mời bác sĩ đến chích thuốc trợ tim, làm hô hấp nhân tạo hoặc những việc cấp cứu khác, để tránh làm cho tâm thần bị động và gia tăng thêm sự đau khổ của. Các con cần phải giữ yên lặng một lòng vì mà niệm Phật, như vậy mới là người con người cháu hiếu thảo. 3. Trong lúc lâm chung, xin liên lạc và giao cho ban hộ niệm, thỉnh mời họ hộ niệm. Mọi việc đều phải nghe theo lời hướng dẫn của họ, không được làm trái ngược. 4. Sau khi tắt thở trong vòng 24 giờ đồng hồ, phải giữ tiếng niệm Phật không gián đoạn. Toàn thể gia đình có thể luân phiên nhau hộ niệm, bởi vì sự hộ niệm trong giờ phút này đối với là sự giúp đỡ vô cùng to lớn. Cho nên phải vì mà niệm A-di-đà Phật, những việc tang lễ phải chờ qua 24 giờ sau mới được làm. 5. Đối với việc thay quần áo, nhập liệm vân vân, phải sau 24 giờ mới được mời nhà quan tới. Nếu khí hậu oi bức nóng nực, e có mùi hôi, các con có thể đốt nhang trầm hoặc để nước đá bên cạnh. 6. Tất cả mọi sự cúng tế đãi khách, toàn bộ dùng chay, tuyệt đối không được sát sanh, hầu tránh gia tăng thêm nghiệp tội cho. 7. Mọi sự tang tế phải y theo nghi thức của Phật giáo, lấy việc hộ niệm làm chính, không nên khoa trương rầm rộ, phung phí, cần phải tiết kiệm. 8. Trong vòng 49 ngày sau khi chết, toàn thể gia đình nên ăn chay và niệm Phật, hoặc tự mình niệm, hoặc theo tiếng niệm Phật trong băng, hoặc theo tiếng máy niệm Phật mà niệm theo, và hồi hướng cho được vãng sanh về thế giới cực lạc. Có như vậy mới được thật sự hưởng niềm an lạc chân chính. Các con, các cháu nhờ đó cũng hưởng được sự may mắn kiết tường, tương lai tươi sáng. Hy vọng cả nhà từ đây về sau phát tâm tin Phật, niệm Phật, thì các con, các cháu nhất định sẽ được mọi sự bình an và hạnh phúc. Mong các con, các cháu tuân theo và làm đúng như lời ước nguyện của Nam Mô A Di Đà Phật, người nói, người làm chứng. Phụ lục thứ 6, pháp ngữ khai thị trước khi bắt đầu hộ niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Này đạo hữu, kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A Di Đà có phát đại nguyện: tất cả chúng sanh trong mười phương khi lâm chung niệm danh hiệu ta mười niệm mà ta không tiếp dẫn về cõi cực lạc an vui thì ta chẳng ở ngôi chánh giác. Hôm nay theo lời dạy, chúng tôi đến đây cùng gia quyến giúp đạo hữu niệm Phật để được sanh về cõi cực lạc an vui. Điều cốt yếu là đạo hữu nghe rõ chúng tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi trong tâm cũng khởi niệm Nam Mô A Di Đà Phật theo, rõ ràng từng chữ từng câu, tất cả tâm ý đều đặt vào câu Nam Mô A Di Đà Phật. Trong kinh dạy rằng cõi này là cõi khổ, cõi cực lạc ở Tây Phương của Đức Phật A-di-đà là cõi an vui. Muốn thoát khổ được vui thì phải hết lòng niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Này đạo hữu, hãy nhìn đây là ảnh Phật A-di-đà. Đức Phật A-di-đà này sẽ rước đạo hữu về cõi Tây Phương cực lạc. Đạo hữu hãy gắng nhớ lấy. Giờ đây, đạo hữu hãy chí thành chắp tay niệm Phật theo chúng tôi. Quy mạng lễ A-di-đà Phật, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cúi xin đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phụ lục thứ 7, thông báo của ban trợ niệm. Quý thân hữu, bà con quyến thuộc đến thăm bệnh nhân, xin lưu ý: 1. Trong lúc niệm Phật, xin giữ im lặng. 2. Hiện giờ mọi người ai muốn bày tỏ tâm hiếu thảo, tâm yêu mến của mình, duy nhất là phải niệm Phật để trợ giúp cho bệnh nhân được an lành ra đi trong tiếng niệm Phật, để về thế giới Tây Phương cực lạc. 3. Xin mời quý thân hữu hãy cùng chúng tôi niệm Phật, nếu không biết niệm có thể thầm niệm theo. 4. Trong lúc niệm Phật, xin đừng đốt giấy vàng bạc, tránh không khí bị ô nhiễm làm ảnh hưởng đến việc niệm Phật. Xin đừng đụng chạm vào thân thể người bệnh, tránh cho họ bị động tâm làm mất chánh niệm. Xin đừng than khóc kể lể, nếu cầm lòng không được, có thể đi ra nơi khác. Xin đừng hỏi thăm bệnh nhân bị nóng hay lạnh, tránh làm trở ngại trong việc niệm Phật của bệnh nhân. Bàn thảo việc gì, xin tránh đi ra một nơi khác. Phần phụ lục bên trên là tài liệu do đạo hữu Diệu Hà dịch và gửi tặng Liên Trì Hải Hội. Phụ lục thứ 8, những khai thị khác có thể tùy nghi ứng dụng. Khai thị cho người bệnh, tùy nghi sử dụng trước khi hộ niệm, nếu không có người khai thị. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử, pháp danh. Sanh lão bệnh tử là con đường mọi người phải đi qua, không ai có thể tránh được. Đã có sanh, ắt phải có tử. Phật đã dạy thế gian này là khổ, là vô thường. Lúc này Phật tử hãy buông xả mọi việc, tâm không nên gợi lên những tham hận hay cố chấp. Hãy thành tâm niệm Phật với lòng tin và sự khẩn cầu vãng sanh về Tây Phương cực lạc quốc. Hãy niệm Phật với chánh niệm để tiêu tan nghiệp chướng, để thân tâm được tự tại. Hãy khẩn cầu với lòng thành kính, nhất tâm niệm Phật, ngưỡng cầu A Di Đà Phật đại từ đại bi đến tiếp độ, phóng quang soi sáng và gia trì cho người niệm A Di Đà Phật với chánh niệm. Khẩn cầu A Di Đà Phật đến tiếp độ, niệm niệm A Di Đà Phật, niệm niệm cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. 2. Khai ngộ oan gia trái chủ, tùy nghi sử dụng sau khi tắt thở. Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử, pháp danh, từ nhiều đời nhiều kiếp đã gây ra nhiều oan gia trái chủ. Phật tử và quý vị đã có duyên với nhau, Phật dạy kết thân tâm pháp duyên là thù thắng nhất, cho nên quý vị nên kết thân tâm pháp duyên với, đừng nên gây chướng ngại cho, mà hãy cùng nhau niệm Phật với chánh niệm để cầu sanh về Tây phương Cực Lạc quốc. Giờ đây xin khẩn cầu quý vị và các thân hữu hãy nhất tâm niệm Phật để giúp đỡ cho được vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc, hoàn thành Phật sự, thì vô lượng công đức này sẽ hồi hướng cho quý vị thoát mọi khổ hải và được an lạc. Cầu xin quý vị hãy vì nhân duyên thù thắng này mà phát Bồ đề tâm, với lòng tin tưởng sâu sắc mà niệm Phật cầu sanh Tây phương Cực Lạc quốc, toại nguyện vô lượng Phật độ. Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Phụ lục thứ 9. Những cáo thị cần có để dán bên ngoài khi hộ niệm. Cáo thị thứ nhất. Nội dung: xin nhớ kỹ, khi lâm chung và trong vòng 8 giờ sau, nếu bị va chạm mạnh hoặc người thân khóc than kêu réo, người ra đi sẽ dễ bị đọa lạc. Xin một lòng niệm A Di Đà Phật, cầu nguyện cho người được vãng sanh về thế giới Tây phương Cực Lạc. Tuyệt đối xin đừng kêu khóc khi lâm chung, chân thành đội ơn sâu nặng. Cáo thị thứ hai. Nội dung: kính mong đại chúng nhất tâm xưng niệm Nam mô A Di Đà Phật, xin miễn thăm hỏi, chân thành cảm ơn. Cáo thị thứ ba. Nội dung: hộ niệm, hiếu thảo thương kính người ra đi, con cháu và người thân phải quyết tâm hộ niệm bằng cách túc trực bên cạnh để niệm Phật suốt ngày đêm trước giờ ra đi, phúc lâm chung và tiếp tục 8 giờ sau. Cấm kêu khóc, ồn ào, va chạm mạnh đến. Hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này hồi hướng về Tây phương trang nghiêm tịnh độ, hồi hướng cho thập phương pháp giới hữu tình, trên đền bốn ân, dưới cứu tam đồ, cầu cho thế giới hòa bình, tất cả chúng sanh đều được độ thoát. Hồi hướng cho lịch đại kiếp số oan thân trái chủ, tất cả những chúng sanh đã bị con não loạn vì bất cứ một lý do gì. Hồi hướng cho tất cả sanh linh đã bị con giết hại, hoặc để ăn thịt, hoặc để vui chơi, hoặc vô tình, hoặc cố ý, hưởng được phần lợi lạc. Xin xóa bỏ hận thù, hộ pháp cho nhau, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực Lạc. Hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, bà con thân thuộc trong vô lượng kiếp, dù đang ở trong bất cứ cảnh giới nào, đều được cảm ứng, phát lòng niệm Phật, và đều được siêu sanh. Hồi hướng cho cha mẹ hiện tiền đời này được vãng sanh tịnh độ. Hồi hướng cho tất cả vợ con, anh chị em thân thuộc còn đang hiện tiền, mọi người đều phát khởi tính hạnh nguyện cầu sanh tịnh độ và đều được thành tựu. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh có duyên hay không có duyên với con, sau cùng đều được vãng sanh Cực Lạc quốc. Hồi hướng cho ngày lâm chung của con, nguyện Phật thọ ký, biết trước được ngày giờ, tâm hồn tỉnh táo, lâm chung không chướng ngại. Nguyện A Di Đà Phật, Quán Âm Thế Chí, cùng chư Bồ Tát chúng, tướng hảo quang minh, hiện tiền tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc. Nguyện hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh, nguyện tu chứng đắc vô thượng Bồ Đề, nguyện độ vô biên chúng sanh trong mười phương pháp giới, đều vãng sanh Tây phương, viên thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Diệu âm.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, mãn hết báo thân này đồng sanh cực lạc quốc.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Khi người niệm Phật tập 3, tác giả Diệu Âm Úc Châu. Đến đây là hết.
lặng dòng tâm trí.